rồi hỏi chứ bây giờ tương số anh phải có mấy cái này anh
không thể nào tránh được. Vì đã do bị đại thiên rồi. Vì con căn cứ rồi đó.
Cho nên đó, cho nên những cái số đó là số cho những người còn sống ở trong sự kích động và phản động của ngũ tạng, ngũ hành. Còn cái phương pháp của chúng tôi tu đã đứng trên cái ngũ hành.
Trên ngũ hành.
Thành ra không có làm cái điều gì mà có bị gặp những cái reaction mà mạnh. Không có. Thành ra có thể chuyển hạn cái sự sống.
Chuyển hạn sự sống.
À, cũng như tôi, người ta nói là ba mấy tuổi là anh phải chết đi. Nhưng mà đâu có.
Thầy đâu có chết ba mấy tuổi.
Cái chỗ này có nhiều không, người tôi 33 tuổi
không,
là
không,
chết.
Không, không, không.
Thấy
không? Thầy phải quá 78 tuổi.
À, rồi cái này nó sẽ mới thay đổi. Cái linh này thay đổi, tôi chết một lần rồi.
Hút chết, chứ hút chết.
Chết đi chết. Sống lại.
Yeah.
Đổi hồn, chết đi sống lại một đêm mà. Đổi hồn. Thấy không? Thầy nó phải có cái điều đó. Đó là trong cái mạng.
Thầy ngày sinh của thầy tháng mấy?
Tháng 11
ngày cái năm tuổi là năm
1923
1923 cây rồi tuổi tức là tuổi con heo đi
cây rồi nova
đẹp nova cái giờ thầy sanh giờ nào
giờ sáng
bây giờ
5:30 sáng
5:30 sáng
năm rồi cái 5:30 sáng là cái thể xác này ấy.
Vâng cái thể xác này ra
cái đổi hồn này không có
thầy ra khỏi giờ của bà già 5:00 sáng thế là thầy sanh giờ mẹo thầy có sự cương quyết rất tốt mà không ai có thể sử dụng thầy bằng cái sự nịnh bợ hay là bằng cái sự quyến rũ và thầy đã có trải qua một cuộc đời rất nghèo nàn và cũng đã trải qua một cuộc đời rất phú quý và bây giờ thầy không cần cái gì nữa sanh trưởng trong một gia đình bình thường ông già bà già không cho nhiều đồ nhưng mà số thầy là số có thân lập thân vì là thầy có lãnh được đồ tiền bạc nhà cửa ruộng đất của ông già bà già rồi sau cũng đi hết vì số của mạng thầy gọi là thân mệnh đồng cung cái thân và cái mệnh ở trong cùng một cung nhưng mà có thân phải lập thân thành ra dù thầy có trở thành triệu phú hay là thầy có thành công trên đường đời là do tự thầy lập ra
bạch thủ thành kê
tức là thân mệnh đồng
thành
kê thế mà số thầy thì xuất môn kiếm tài ra khỏi nhà kiếm thế tiền nhưng mà thầy không cần cái tiền bạc thầy là một con người nếu người ta không hiểu thầy thì người ta bảo thầy là người lập dị nhưng mà nếu người ta hiểu thầy thì người ta nói là thầy là con người sống khác đời cái chủ trương cái đường lối cái tính tình của thầy rất ít người có thể theo kịp được có thời gian thầy rất nóng giận có thời gian thầy rất bình dân có thời gian thầy rất cương quyết có thời gian thầy rất mềm dẻo nhưng mà cuộc đời thầy cũng đã trầm luân rất nhiều trong mấy năm qua nhất là những năm từ 28 cho tới 33 tuổi là những năm đã trầm luân qua nhưng mà thầy có một kiến thức rất cao nhưng mà cái kiến thức học thức đó thầy không dừng để mà nghĩ đến đường tranh lợi nhưng mà thầy cũng đã trải qua một sự quyến rũ về tình thầy cũng đã trải qua nhiều điều cám dỗ về tình và bởi lẽ đó con tin có lẽ thầy đã có gia đình hay là thầy đã thoát khỏi được cái sự quyến cương quyết thoát khỏi được cái sự quyến rũ về tình để ra đi để tránh hết tất cả những cái gì lỗi lầm mà thầy đã phạm phải và con đoán chắc thầy đấy, có thể sống quá 78 tuổi nhưng mà thầy phải cẩn thận về sức khỏe thầy phải cẩn thận về sức khỏe nhất là khi lên trên lầu xuống lầu phải coi chừng có thể bị té thầy là người được kính trọng trên khắp thế gian nhưng có nhiều kẻ đã chỉ trích thầy sau lưng vì không hiểu thầy nhưng mà thầy không để ý đến cái chuyện đó tới bây giờ thầy chưa đạt được 100% mục tiêu thầy còn một điều ước vọng nữa ước vọng một cái điều gì đây và cái điều ước vọng này trong được 4 năm nữa thầy sẽ thành công thôi bây giờ con xin chiếu thầy
cảm ơn anh nhiều lắm ha
khi nào 75% giống như là yoga rồi
thế vậy mà khác bởi vì yoga nó bắt anh lật ngược lên còn cái này á đẹp lúc đây tùy theo cái khả năng của anh hút cái thanh khí điển của bầu trời thế giới để âm lia cái tiểu thiên địa này nó khác, nó khác xa lắm. Cái này anh ăn bia rồi á là anh vọt khỏi cái thể xác.
Nhưng mà có một vài điểm giống thầy. Có một vài điểm giống.
Điểm nào giống?
Cái điểm mà ngồi thế này. Thế rồi tập trung tư tưởng đấy. Meditation cái điểm đấy giống yoga.
À giống. Nhưng mà nó bắt anh ngồi như thế này để tập trung tư tưởng, anh không bao giờ ngồi được. Cho nên bắt anh soi hồn này là để anh gia tăng cái vibration. Khi gia tăng vibration, anh gia tăng rồi mà relier với cái natural rồi, đó là lúc đó khi mà tập trung.
Nhưng mà đối với cái này, cái cuốn sách này nói thầy, cái cuốn sách này con đọc hết thì thấy nói là nó không cho rõ là phải ngồi giờ nào hay là ngày nào cũng cùng phải cái giờ đó. Có lẽ là hôm nay con ngồi buổi sáng, ngày mai con ngồi buổi tối
không
được.
Sao?
Cái yoga nó vẫn đúng giờ.
Không, như cái đằng này rốt cuộc anh đi tới trình độ rồi đó. Anh chỉ phải một giờ khuya zero.
Mà cái yoga nó bắt con ngủ ban ngày, thức dậy ban đêm.
Không được. Còn cái này là tùy anh ngủ ban ngày thì anh phải chết đói. Ban đêm không nên đi làm ăn cướp chưa?
Cái yoga nó bắt con là ban ngày phải ngủ, ban đêm dậy ngồi.
Đâu có được. Chết luôn rồi. Còn cái này người ta vừa làm việc và vừa học bài và vừa trả bài. Anh thấy rõ chưa? Vừa học bài vừa trả bài, con người anh thấy hứng thú. Anh thấy cuộc đời sống anh hứng thú ghê lắm. Anh thấy tới đây là anh chỉ học bài mà thôi. Anh đi làm việc gì ở thế gian cũng là học bài và trả bài.
Và vừa làm vừa học.
Vừa làm vừa học. Sao thầy dọn chi?
Dạ không có, con xây bên chút.
Mà thầy, con thấy lần trước thầy nói là mọi sự là ở mình làm ra cả. Thế thì hôm nay con mới có điểm thắc mắc đó, con định là hôm nay đến hỏi thầy là nếu mà như thầy dạy là mọi sự do mình làm ra cả, như thế thì ở đời này không có may rủi hên xui nữa sao?
Nếu mà anh sống vô trong sự may rủi và hên xui á, thì về đời nó có, về trong cái tâm tối á, anh mới thấy là may và rủi. Anh hiểu chưa? Nếu mà anh ở trong sự sáng suốt á, anh thấy là sự quyết định của anh mà thôi.
Nhưng mà chính thức là đời nó có may rủi thiệt.
Có may rủi, bây giờ ở đời là trong sự tâm tối có may rủi.
Có nhiều khi mình cương quyết làm một cái câu chuyện này thế. Quyết định làm, dùng hết tài năng vào để làm, tập hết tư tưởng vào để làm, cương quyết thành công. Nhưng mà cuối cùng hóa ra thất bại. Thì vì lý do sao?
Tại con câu nói tại người ta không hiểu. Con người ta đó đâu có 100 tuổi mà đặt chi kế hoạch ngàn năm. Đó là cái obscurity, là cái sự ngu của con người. Rồi cho đó là may và rủi mà thôi. Bởi vì con người đâu có 100 năm. Sao mà anh đặt chi kế hoạch ngàn năm?
Nhưng mà con người thầy, con người quyết định làm cái đó tới 20 lần mà vẫn không thành công.
Chứ ngu quá hả? Bởi vì sau cái ngu đó, nó mới tìm ra cái khoa học. Cái khoa học hiện đại là do cái ngu tìm ra. Do sự tâm tối tìm ra. Nó phải đụng rồi nó mới tiến.
Nhưng mà nước nào người ta cũng tin về may rủi cả, mà có phải Việt Nam mình đâu ấy.
Đâu có phải đâu, tin về may, tin về
thầy
may.
Thầy thấy Hoa Kỳ nhá, khi gặp nhau này. Ok, good luck to you. Or I'm not so lucky, so I was not able to get it. Thế như thế là chính người Hoa Kỳ cũng vẫn tin rồi, sự may sự rủi như thế. Thì đấy là người ta là
đó,
người ta đã
rõ,
tiến bộ khoa học.
Anh thấy rõ. Người ta tiến bộ khoa học
mà người ta
nhưng và gì? Người ta cũng vẫn sống trong cái thể xác hy vọng và hy vọng. En espérant que, không có siêu. Anh thấy không? Thì họ thấy như là qua, anh thấy Hoa Kỳ nó siêu văn minh như vậy
mà nó còn tin
nó còn phải tin cái sự may rủi. Thấy không? Là nó vẫn còn tâm tối.
Thế như
anh
thế
tưởng mình... tưởng Hoa Kỳ là giỏi nhất thế giới này đâu?
Thế như thế thì
nó mình... chưa cứu nó được.
Vâng, nếu mà như thế thì mình kết luận là có sự may rủi thật.
Có sự may rủi là sự may rủi là sự tâm tối, tôi đã nói với anh nghe. Anh hiểu chưa?
Mà mình không tránh được.
Nhưng mình không tránh, nếu mình muốn tránh mình phải trở về cái serenity của mình, cái thanh tịnh và sáng suốt thì mình tránh tất cả. Có anh có cái điểm đó. Anh có thể lui về cái chỗ thanh tịnh là anh nhường tất cả. Thấy không? Và anh sẽ hòa tan với tất cả thì anh không có may và không có rủi. Bởi vì trạng thái nào cũng anh có phần hết rồi. Trạng thái nào ở thế gian này anh cũng có phần. Ác anh cũng phần, trượt anh cũng có phần. May anh cũng phần, rủi anh cũng có phần. Thì anh là ở trong cái bình thản. Anh không có động loạn mà anh hy vọng cái may và cái rủi. Anh động loạn anh mới là hy vọng chứ. Sao anh vô sòng bạc anh thấy anh động loạn không? Anh động loạn anh hy vọng ăn nó chứ. Anh phải có may có rủi chứ.
Vâng, cái sự may rủi sòng bạc thì là cái đó là sự là cái may rủi mà mình không thể dùng tài năng của mình được. Bây giờ dù ông này có tài giỏi mấy, 100 cấp bằng hay là 20 năm kinh nghiệm trên đời, ông không thể dùng cái tài năng đó để mà quyết định tôi thắng cái xe bạc này. Nhưng còn cái sự may rủi trong nghề nghiệp của mình làm, ông này quyết thi đậu bằng đó, học ngày học đêm mà thi tới 5 lần vẫn không đậu. Như thế là ông ấy gặp cái sự rủi. Và cái sự theo con tin thì cái sự rủi ro đó là do
không
thiên mạng được.
Tại vì ông thiếu thanh tịnh và ông không thấy cái căn bản của ông. Ông cho đó là rủi. Bởi vì căn bản của ông không phải sử dụng trong thi đậu mà mới làm việc được. Ông không cần bằng cấp nhưng ông vẫn làm việc được. Ta ông thấy, ông thấy cái energy, ông thấy khả năng của ông.
Vâng. Nhưng mà ông cương quyết lấy cái cấp bằng đó mà ông không lấy được.
Đó là bây giờ ông vì tâm tối, vì sự tâm tối của ông đó mà thôi. Rồi rốt cuộc là ông tạo cái sự khùng điên cho ông mà thôi.
Như thế
nhiều người đi học tới khùng đó. Vâng. Có không?
Như thế theo kết luận của thầy là mình làm ra số mạng của mình.
Mình không, thể xác này nó có số mạng. Nếu anh không phải là người tu thì anh phải sống theo số mạng. Có, ta đã tự chấp nhận. Tử vi có, tự chấp nhận. Còn nếu anh là người tu á, anh trở về cái kingdom của anh, trở về cái chỗ thanh tịnh của anh
thì không theo số mạng.
Không. Bởi vì anh bắt vô tận là tại sao anh phải theo số mạng? Số mạng nó limit. Còn anh là vô giới hạn.
Nhưng mà thầy có tin là khi nào, cái ngày giờ nào, tháng nào, năm nào hoặc nơi nào cái con người này, cái người này chết là do số mạng người ta
có cái thể xác này.
Vâng.
Cái chén cũng có thì giờ, cái ly cũng có thì giờ.
Không tránh được. Không cái thời gian đã chết thì dù ông ấy làm mấy ông cũng chết.
Cái tụ và cái tan.
Vâng.
Cũng như cái căn nhà, cái lớp anh học đúng khóa là anh phải đi, không có ở lại đó được.
Mà con lên thì phải có xuống.
Nhưng có lên thì phải có xuống. Vâng. Nói vậy nó đúng khóa.
Thế thì con đi. Thì vì con là người coi về số mạng.
Đúng.
Mà con tin về số mạng.
Đúng.
Thì con thấy có một vài điểm đối nghịch với lại gì. Một vài điểm đối nghịch với lời thầy dạy lần trước.
Không.
Thành ra hôm nay con nên
tôi có nói là tôi lúc lần trước tôi nói là nói về phần hồn.
À.
Tôi không có nói về thể xác. Tôi không có luận về vấn đề tướng số.
Tương số.
Còn nếu con người không tu là phải sống theo tướng số. Nếu anh không sống tướng số là anh người mờ rồi.
Mờ rồi.
Anh hiểu không?
Yeah.
Cho nên cái tướng số không phải dạy người ta đi kiếm tiền.
À.
Tướng số hồi đó học tới Trạng Nguyên phải học tướng số.
À.
Hồi xưa đó,
à,
của người học cao hiểu, hiểu việc để cầm binh để đánh giặc. Thấy không? Đó, để hiểu công chuyện của mình nữa. Để quyết định tấn thối. Cho nên mọi người có cơ hội họ học nên dạy người ta học về tướng số. Để họ hiểu họ nhiều hơn.
Như thế là như con là người trần không có tu hành thì con phải theo số mạng tướng số.
Theo số mạng
đúng.
Đúng như vậy. Và anh nên dạy cái người ta để hiểu cái số mạng. Để họ tránh cái tánh cao ngạo của họ. Thấy không? Họ không nói là tôi không cần này, không cần kia, không cần nào. Họ thấy có quy định. Bây vô trong nhà anh có quy luật mà. Nhà trước ở chỗ nào, nhà sau ở chỗ nào, tả chỗ nào, hữu ở chỗ nào, trên dưới chỗ nào, nó có hết á. Ở bước vô trong nhà nó
như
phải có quy luật.
Thì
cái xác này á, là cái hồn bước vô trong này thì phải chịu cái ảnh hưởng đó. Mà nếu mình tu á, và mình lập lại trật tự cho cái ảnh hưởng này
thì không số mạng nữa.
Thì cái số mạng nó khác, nó thay đổi, nó lại hướng thượng thay vì bị sự nghịch tại thế gian nhiều hơn. Thấy không? Còn nếu mà người ta không biết, người ta chỉ dòm cái mắt mặt tiền, đây là ánh sáng, chứ tôi không thấy ánh sáng ở đây. Nó khác à. Người tu nó phải thấy ánh sáng ở đây. Nó hai cái ánh sáng khác nhau. Ta nói con mắt thứ ba là chỗ nào? Tôi có hai con mắt đây mà nói mắt thứ ba là vô lý, tôi không chịu. Thì không chịu thì anh phải sống trong số mạng đó. Khi mà anh sống số mạng đó, đó anh thấy cái sự may rủi rồi đó. Anh thấy đó, Thượng Đế an bài. Anh mới chỉ bên trên nghĩa là bởi vì tôi bây giờ tôi thiếu sáng suốt, tôi mới Thượng Đế an bài. Mà nếu tôi trở về sự sáng suốt với Thượng Đế, thế là tôi an bài cho tôi từ kiếp trước. Vì tôi không theo cái sự thanh tịnh mà tôi theo sự động loạn, cho nên tôi gặt hái sự kết quả hôm nay, ở ngày nay, ở giờ phút này. Anh thấy không? Nó có định luật hết đó.
Có định luật. Như thế là tôi là theo lời thầy dạy, nếu mà người không tu hành thì phải theo sống định luật của số mạng.
Đúng như vậy.
Được, đúng như vậy.
Không bỏ được.
Không bỏ được. Nhưng mà nếu là người tu hành như thầy hay là quyết định theo thầy, theo đúng đường lối của thầy dạy thì không có chi được số mạng.
Không chịu đâu. Cái thể xác phải chịu thế mạng mà phần hồn không có chịu. Phần hồn không chịu. Phần hồn không có bao giờ lệ thuộc ở trong cái số mạng.
Sau khi con đọc hết cuốn sách của bà Liên Kim cho, con thấy có một vài điểm đó. Con thấy cái này nó là phối hợp giữa Đông Tây và Đông và Tây. Một phần giống như là mấy sách của người Ấn Độ người ta dạy, một phần giống như là mấy sách của người Do Thái người ta dạy. Mà người Ấn Độ thì theo về đạo Hindu, mà người Do Thái thì theo đạo khác. thế mà hai cái nó phối hợp nhau cùng một điểm. Như thế con thấy cái này là giữa đông và tây.
Đúng như vậy, mà cái này rồi anh thực hành á, rồi càng thấy rõ hơn nữa. Anh thực hành rồi anh mới sử dụng về cái tử vi, anh thấy nó hay vô cùng. Cái tử vi là hay
mà,
vô cùng.
Vâng, nhưng mà thầy có một điểm á, hơi nguy hiểm. Là ngày trước con học yoga, ông thầy dạy là anh tập trung tư tưởng, nhưng mà anh tập trung từ từ thôi, gradual thôi, đừng có làm nhanh quá, vì có thể anh bị loạn óc.
Cái đó là cái tập trung á, là nó sai. Cái tập trung là sao anh biết không? Cái vipassana anh gia tăng rồi anh mới tập trung được. Chứ bây giờ anh vô anh tu cái pháp của tôi, bây giờ anh muốn tập trung không được.
Không được.
Anh cứ phải mượn cái phương pháp này để gia tăng cái vipassana của anh rồi anh mới là tập trung được. Thì cái vipassana của anh nó hòa tan với đại tự nhiên, tập trung là thanh tịnh như vậy thôi. Cái vipassana của anh bị chậm hơn cái vipassana bên ngoài, người ta mau hơn mà mình chậm hơn thì nó đậm rồi, làm sao tập trung. Mà cái gia tăng đồng tương đồng như cái này thì đương nhiên tập trung. Lúc anh thiền là anh tịnh tập trung, nhưng mà tập trung đâu phải tập trung liền bây giờ, chỉ cái chỗ đó thôi, nhưng mà phải hành một thời gian nó mới tập trung.
Như thế phải tập trung từ từ.
Còn cái kia bắt buộc phải tập trung, cái này làm sao tập trung được.
Cái yoga thì bắt con phải ngồi,
không có thế nào
để cho nghĩ là thế, như là thân người mình nổi lên trên không,
không được. Để. Muốn không được, muốn còn đậm thêm nữa. Mình đã ở chuyện đời muốn rồi, còn muốn thêm cái muốn nữa nó đậm thêm. Còn mình bây giờ phải develop nó ra, mở nó ra để cho nó trở về với tự nhiên sẵn có, và nó tiến tới vô cùng sẵn có của nó, chứ không phải làm cái chuyện mới đâu, chuyện xưa của mình thôi, thì không bao giờ bị hại cơ thể và không có khùng điên, bởi vì mình để tự nhiên hết rồi, trở về với đại tự nhiên, thấy không? Trở về với chấn động lực đại tự nhiên, chứ không có gì bắt buộc. Thành ra anh thấy anh làm như vậy thét rồi đó, tự nhiên nó gia tăng cái sức, từ từ nó đổi mặt đổi mày đổi mắt đổi, rồi anh tự dòm kiến anh thấy qua cặp mắt tôi lúc này sao sáng vậy, mặt tôi sao tươi vậy, rồi bạn bè nó mới hỏi, rồi tất cả âm thanh anh cũng thay đổi nữa, và cái gì suy nghĩ của anh nó khác hết rồi. Tự anh xác nhận mới là đúng, còn người ta xác nhận với anh không đúng.
Vâng, như thế nếu mà theo thầy như thế thì phải tu tới chót,
nhất định đâu sửa cho mình. Tôi hỏi anh có cái xe mà anh không chùi xe, anh phải xét
phải không? Phải tu tới chót. Chứ học một vài tháng một vài năm rồi
đâu
tôi
có làm gì đâu,
làm gì
cái vì cái pháp của anh đâu phải pháp của tôi nữa. Tôi nói cho anh mà anh không làm thì được bỏ ra đó. Còn anh làm thì anh được chứ đâu phải tôi được. Nhưng mà anh là người sẽ cứu nhiều người. Sao? Anh hiểu anh nhiều thì anh sẽ cứu nhiều người. Còn tôi hiểu được tôi, người nào gần tôi nói cho nghe vậy thôi. Tôi không có làm gì hơn, tôi không có lập nhà thờ mà tôi bày người ta tin tưởng ông đó, không có vụ tin tưởng cái ông này. Tin tưởng cái khả năng sẵn có của anh. Anh có khả năng đẹp lớp về khai thác sự vô cùng của chính anh. Rồi anh mới thấy Chúa là ai, Phật là ai. Rồi anh không chịu làm cho anh làm sao anh thấy Chúa thấy
như
Phật?
Thế thì chỉ đúng như là người ta nói là Phật tại tâm.
Đó,
Phật là tại tâm.
Đúng như vậy.
Nếu mà mình có cái đức tin về Phật thì Phật ở với mình. Mà mình không có đức tin về Phật thì Phật không ở với mình.
Đúng như vậy. Phật tứ tâm ai cũng có thể thành
ai
Phật.
Cũng thành Phật được. Nếu mình cho đức mà, tin về Phật thì
cho phải thành Phật, không phải đức tin. Ai chịu thực hiện như Phật, tin nơi khả năng tôi có thể trở nên quân bình thành một vị Phật thì tôi là Phật. Còn tôi không tin nơi khả năng tôi thì tôi không bao giờ là tôi thành Phật, bởi vì cái đó là vô cùng và bất diệt. Còn nếu tôi tin nơi khả năng của tôi có thể làm được việc này nhưng mà thể xác tôi không cho phép thì tôi làm chi? Cái xác tôi không sống được trăm năm. Sao? Còn tôi tin nơi khả năng tôi tiến tới vô cùng thì đó là phần hồn.
Nhưng mà về
tôi
về,
thấy rõ ràng.
Vâng, về giáo lý của thầy thì thầy có tin là con người ta có tội sẽ bị
có.
Chết đi sẽ bị hành tội.
Tội là cái gì anh biết không? Tội là tâm tối. Sự tâm tối, thiếu sáng suốt, cho đó là đúng. Rồi thực hiện bảo vệ cái đó. Rồi độc tài. Rồi càng gây sự tâm tối cho chính mình. Thành ra tội, mình ở trong cái chỗ tâm tối. Còn ở đây chúng ta không có gây tội. Chúng ta thấy chúng ta là một con tội nhân ở thế gian, thiếu tất cả, thiếu nợ tất cả càn khôn vũ trụ, và sửa mình để tới. Ai cũng giỏi hơn mình. Mình là vợ, con chó con hay hơn mình, cái bông cũng giỏi hơn mình. Mình lười biếng, không tốt. Mình cứ nghĩ vậy mình mới học. Mà nghĩ chúng ta giỏi hơn người khác không bao giờ chúng ta học. Anh thấy không? Anh không bao giờ trở về với mọi trạng thái được. Tưởng là vị trí mình giỏi hơn thiên hạ là không bao giờ, mình bị giới hạn rồi.
còn mình thấp hơn, nhỏ hơn. Anh mình thấy miếng tapi không?
À.
Nó chịu đựng nhiều hơn cái người đứng trên mình đó. Anh thấy không?
À.
Mà nó học nhiều hơn.
À.
Nó cân tất cả mọi sự việc của chúng ta mà chúng ta không hiểu khả năng của nó. À, thành ra mình phải sửa mình và thấy tội mình nhiều hơn, không nên thấy tội thiên hạ. Tội mình là sự tâm tối. Rồi anh tu thời gian nhắm mắt thấy sáng là anh thấy đỡ rồi. Rồi lần lần anh phải kiểm chứng lấy anh tiến.
Nhưng
mới là thật sự tiến qua. Chứ không phải anh vô nhà thờ anh xin rồi anh được. Hay là vô chùa anh xin rồi anh được. Không bao giờ được. Nếu được thì Thích Ca đã giúp đệ tử ngài thành công rồi. Tụi nó cũng vẫn không thành công là tại vì nó còn ý lại. Còn ở đây mình tin nơi khả năng và điều đó bê cái gì sẵn có của mình. Cái bản thể anh bao nhiêu triệu cây số ở trong đó anh đâu có thấy. Anh tưởng là con chút này á, đâu có phải giỡn. Cái óc con người vô cùng mà.
Nhưng mà thưa thầy, có nhiều cái yếu tố ràng buộc. Như là những cái gì mình đã làm kiếp trước, rồi ràng buộc với những cái gì mình làm kiếp này, ràng buộc với tất cả những cái phước mà của ông cha tiền nhân để lại, làm thành cuộc đời mình ngày hôm nay. Thế thì dù là mình có đi ra hết cái tâm tối trở về cái sáng suốt thì mình tránh khỏi tội lỗi. Nhưng mà con tin là không thể nào ai có thể ấy được, không thể nào ai có thể ra khỏi cái
nếu
tâm
mà
tối.
Anh nói như vậy thì con người còn làm biến và ý chí chưa chịu buông bỏ. Khi mà anh từ cái tâm tối mà anh ra được sáng suốt đó, thì sự sáng suốt anh đã có vốn rồi.
Vâng,
anh giữ cái sáng suốt đó anh mới đi tới vô cùng.
Nhưng mà tôi thấy
chưa?
Có nhiều yếu tố. Giả dụ bây giờ như con là một người có vợ có con trong gia đình, con muốn tránh hết cả sự tâm tối để trở về cái sáng suốt.
Không có cái gì. Cái đó là tại vì cái nỗi anh không chịu quán thông mà thôi. Anh tưởng là anh có vợ có con là có lỗi. Không có lỗi
không,
đâu.
Con không thể nào bỏ vợ bỏ con để
đâu có bỏ
tư đến chết được.
Anh đâu có bỏ được. Nếu anh bỏ là anh tu không thành đạo. Anh phải quán thông và anh đi trong cái nẻo hóc đó anh quy về. Một anh phải quán thông. Anh phải sửa phát xem mấy cái đó. Bài học của anh mà làm sao anh bỏ
nhưng
được.
Nhưng mà nếu con cứ tiếp tục ở với vợ với con mà con đi cái con đường đó để đi tới cái mục đích thì những cái sự khó khăn trong cuộc hàng ngày, giả dụ những cái problem của vợ hay là cái problem của con thúc đẩy con phải làm cái việc này cho gia đình, con phải làm cái việc này cho vợ con phải làm việc này cho con, thì những cái gì sáng suốt con đi tìm đấy hỏng hết rồi, tu hết
không,
rồi
không. Không có hỏng.
Con đã đi được nửa đường rồi.
Khi anh hiểu
và
Đức Thích Ca tại sao ở trong chỗ thanh tịnh trong hoàng cung ngài không tu mà ngài đi ra rừng tu, ngài phải đi tìm cái problem và ngài mới quán thông cái problem. Anh thấy thấy chưa? Mà bây giờ hiện tại anh ở với gia đình này không khác gì Thích Ca tu trong rừng. Nếu anh có ý chí, thấy không? Thì cứ cho chúng bay phá đi để mình quán thông và cứu mình và cứu nó. Phật tâm không có cứu một và giết một. Bên võ thì cứu một giết một, mà bên văn là phải cứu cả hai. Phật nó có hai, một cái văn và một cái võ. Cái võ là phải cúng để phá thằng kia, đuổi thằng kia đi, giết thằng kia đi để cứu thằng này. Còn cái văn nó phải cứu cả hai. Cho nên chúng ta tu về văn thì Đức Phật Thích Ca ở ngoài rừng ngài còn nhiều vấn đề hơn chúng ta. Mà chúng ta ở trong gia đình này thì chúng ta nghĩ rằng cái tâm hồn của chúng ta là ngài đang ngự trong rừng để tu tiến và chấp nhận giữ lấy sự tinh thanh tịnh để giải tỏa tất cả những sự động loạn ở xung quanh thì mới là thành công. Đây là cơ hội để chúng ta tu tiến, chứ không phải anh gần vợ rồi anh mất cái
thầy,
gì
mà không phải. Nhưng mà có nhiều điều mà mình không thể tránh được, mình phải làm cái việc này cho gia đình, mình phải làm cái chuyện này
không
cho vợ và con.
Khi mà anh làm cái việc đó mà anh quán thông cái việc đó thì không có cái gì kêu bằng tội. Còn anh làm việc đó mà anh không quán thông được việc đó thì anh không thấy cái luật trời. Anh quán thông được việc đó anh thấy luật trời. Tại sao anh phải làm cái này và tại sao anh phải lấy tiền người đó, mà lấy tiền để làm gì? Cái đó là cái quan trọng. Lấy tiền để cứu giúp người khác, cứu vợ cứu con cứu mọi người, thay Thượng Đế làm điều lành, thay Phật làm điều lành. Chứ anh là người quán thông, anh lấy nhiều nhưng mà anh làm việc nhiều. Nó thích hợp cái đà tiến hóa của tâm linh của anh không bị kẹt nữa. Còn anh cứ lấy mà anh cứ giữ cái này, rồi cái một ngày kia tụi nó tới nó ăn cướp nó giết anh là cái nạn anh phải chịu. Còn anh lấy cái này và anh làm phước thì càng ngày nó sẽ tới cho anh càng nhiều, và anh lại cứu độ được nhiều người. Nhiều người nó sẽ tới với anh, rồi anh sẽ chuyển, rồi anh sẽ explain, anh cách nghĩa cho người ta biết rằng tôi lấy tiền của bà con để tôi làm gì. Ông trời cho tôi có sự sáng suốt hơn để mách bảo đường lối cho bà con. mà bà con đưa tiền tôi phải làm những gì ông trời muốn, cứu độ những người nghèo, những người đang ở trong tâm tối, đang ở trong đau khổ, không biết lấy họ. Thấy không? Rồi tôi giúp họ, rồi tôi cũng chỉ mách họ, cũng phát triển, cũng làm ăn như bà con, rồi còn tu hành.
Bây giờ thưa thầy, cho con xin thầy cho giảng cho con một chỉ dụ. Bây giờ con chỉ dụ như là con quyết định theo thầy để học từ đầu cho tới khi chót, nhưng chẳng may nửa đường một đứa nào nó giết vợ con hay nó giết con phải cầm súng để giết nó, thì cái hành động của con đó có phá hoại tất cả những cái gì con đã học của thầy không?
Cái người mà tu về cái pháp bên này á, là tu phải trước khi tu phải ý thức rằng tôi muốn đạt về thanh tịnh, chứ tôi không lấy súng giết được.
Nhưng mà bây giờ nó giết vợ con ngồi con nhìn thấy sao?
Nó giết vợ anh nhưng mà anh thấy vợ anh không bao giờ chết.
Bây giờ nên là dụ nó giết chết
không,
hay là nó bắn con?
Anh phải thấy cái hồn của anh không bao giờ chết. Anh phải thấy rõ sẽ khi bị giết nhưng mà ngài không chết, anh mới là người tu. Anh hiểu chưa? Còn anh tu về vô vi, anh không hiểu cái hồn anh là vô cùng tận á, thì không có nên tu vô vi.
Nhưng cái hành động con bây giờ con bắt buộc là con phải giết nó hơn, hay là con ngồi chờ để nó đến nó giết con?
Anh phải cứ chờ cho nó giết đi, để anh cảm động nó, anh cứu nó, mà lịch sử của anh sẽ cứu tất cả mọi người. Cái chuyện vĩ đại mình phải làm.
Nhưng mà nếu mà con chờ cho nó giết con thì thôi hết rồi, không còn đi tu nữa.
Không,
bây giờ nửa đường nó giết chết mất con rồi.
Để khi anh nó giết chết anh mà ý chí anh vẫn là tu thì lúc nào cái hồn anh cũng là người tu, không phải là thể xác đâu.
Nhiều khi con nghĩ là bây giờ con theo thầy con đi tu, bây giờ nửa đường bị một đứa, giả dụ như con tu được 5 năm 7 năm, con đang theo tôn chỉ của thầy làm đúng chiều để thầy dạy, bây giờ một đứa nào nó đến súng nó định bắn con, thì con nghĩ rằng là tại sao lại con ngồi chờ để nó đến giết chết con? Con phải giết chết nó đi chứ, tại sao con ngồi con chờ để đến giết
anh
con?
Anh phải hiểu rõ tại sao nó tới nó giết anh mà nó không giết người khác. Anh hiểu chỗ đó là anh là một người trượt, một khối trượt. Cái người đi giết người là cái sự tâm tối, nó mới hòa tan vô cái tâm tối. Chứ còn nếu mà anh tu về bên pháp lý này, anh luôn luôn thanh lập mỗi đêm, anh là thuộc về khối thanh. Nó xách cái súng tới gặp anh thì nó cũng hút ngưng à. Nó có cái chỗ lạ chỗ đó. Bởi vì anh là thanh thì anh không bao giờ rước trượt. Còn anh trượt á, anh mới là rước trượt. Cho nên có nhiều người giận như nhau, tôi không thèm gặp thằng đó, nhưng mà gặp rồi cũng xa phá. Là cái luồng điển nó quá dài. Anh hiểu cái chỗ đó, anh mới tu gì vô vi được. Vô vi là không còn thế chấp, không còn phá mê và phá chấp, mới kêu tu về vô vi.
Như thế là không làm gì nữa?
Không làm. Bởi vì anh tu là anh đã có sẵn rồi. Anh tự duy tê, anh tự khai triển của anh rồi. Thì không có bao giờ có người ta tới giết anh đâu. Họ nói thôi. Nhưng mà gặp anh rồi họ thương, không có ghét anh. Bởi vì anh đã reorganize lập lại trật tự của anh rồi. Anh có thu hút cái trượt đâu, anh đâu còn thu hút cái trượt nữa. Mà anh cố gắng anh làm rồi anh thanh. Thấy người ta tới người ta nói đầm rầm, nhưng mà rốt cuộc không có gì hết. Như tôi dạy ở Việt Nam dạy cho người ta tu, người ta làm công an, người ta nói thôi mày dẫn tao gặp thằng thầy mày để tao bắt cổ tao giam nó, coi thử nó ra thế nào. Nó tới gặp tôi rồi nó nói chuyện này kia cái nọ, gặp nó thôi để bữa sau tôi cũng học tôi tu. Đâu có phải là nó hiểu lầm là mấy thầy bùa thầy phép, sao? Rồi bây giờ nó thấy tôi khác đi, thì lúc đó nó mới thấy rằng à, thế là cái này tôi cần, tôi cũng cần tu lắm. Sao? Chính ở Việt Nam là tôi thử này, xe gia công an đủ thứ hàng tuần đầy đủ hết. Tôi không có nghĩ vấn đề người ta ác với tôi. Và tôi nghĩ tôi không có quyền làm ác, tôi chỉ biết thương yêu mà thôi. Rồi ai muốn giết tôi thì giết, chứ tôi không có nghĩ vấn đề kêu người ta thù. Bởi vì tôi hiểu tôi nhiều lắm. Nếu tôi làm sự tâm tối là tôi trả thù cho tôi mà thôi. Tôi giết tôi mà thôi. Tôi làm sự sáng suốt, sự quân bình, sự thanh nhẹ thì không có đến nỗi gì người ta giết tôi.
Vâng, như bây giờ giả dụ như là bây giờ nó đến nó giết thì nó muốn lấy cướp tiền, hay là nó muốn giết chết mình đi để những cái chuyện bí mật của nó khỏi bị khui ra. Thế bây giờ mình ngồi chờ để nó giết chết thì có phải là mình nạp mình cho nó, thì đâu có phải là anh hùng?
Không phải vậy.
Cái đó mình phải giết chết nó đi.
Anh nói về đời. Anh nói nãy giờ nói về đời. Và anh nói về đạo, con người mà nó tới giết anh á, nó phải đổi tánh. Tôi nói vậy về anh hiểu rồi. Khi mà anh thanh lọc của anh. Ở đây tôi nói về điển thì khác. Còn nếu những người tu bên vô vi này mà anh đi đúng theo đường lối của tôi, anh không có được động một người nào ấy. Làm sao có người ta động anh? Anh mưu mô giết hại người ta, người ta mới giết hại. anh chọc phá người ta, người ta mới chọc phá.
Con không có chọc phá anh.
Anh thương yêu tất cả mọi người, làm sao anh có chuyện?
Bây giờ con thương yêu nó thì gặp một đứa nó say rượu, nên nó đánh con. Bây giờ con làm sao?
Không, anh đừng có nghĩ cái chuyện không có thể xảy tới. Bởi vì con người anh đi từ ở nhà tới đây cũng đồng tuổi với anh, mà thằng đụng xe, thằng không đụng xe, tại sao? Hỏi bao nhiêu đó anh hiểu rồi. Không? Mỗi người có một cái ý chí khác nhau, mỗi người có một cơ tầng khác nhau. Anh đừng có lo vấn đề đó. Nếu mình người tu là người giải tỏa, không có bị những cái đó đâu mà lo. Cho nên những người mà đi đúng theo cái pháp của tôi làm á, là có cái love security. Anh không phải tiền bạc bảo vệ, mà không phải súng ống bảo vệ. Bề trên bảo vệ. Nó lạ chỗ đó. Thì mới thấy cái giá trị. Rồi lúc đó anh mới apply chỉ cho mọi người. Còn nếu mà anh không thấy cái giá trị đó, anh chỉ người ta làm chi? Hại thêm người ta.
Nhưng mà thưa thầy, đạo và đời thì hai cái luôn luôn đối nghịch nhau.
Không có đó ngại. Ở đây là đời đạo song tu. Không có nghịch. Cái pháp này không bao giờ nghịch với đời.
Đạo và đời thì nghịch nhau. Đạo dạy là mình phải thương yêu tất cả mọi người. Ngay là đến cái đứa nó hãm hại mình phải thương yêu nó. Nhưng ở đời thì trái nghịch. Mình thương yêu nó là nó tưởng là mình sợ nó.
Cái đó là lý, như anh nói đó là lý đạo mà thôi. Còn cái này tôi được thực hành quân bình. Cái đạo là muốn thương yêu nó là anh phải thương yêu anh trước. Anh muốn yêu đời là anh phải yêu xác anh. Xác anh là đời. Mà xác anh mất trật tự là chỉ thu hút những cái sự động loạn giết chóc. Còn xác anh có trật tự thì ở chỗ nào anh cũng yên. Đó là đời là cái thể xác của anh. Còn đạo về tâm linh. Thấy không? Thì bây giờ cái tâm linh anh ở đâu? Anh không có tâm linh nãy giờ làm sao nói chuyện với tôi? Thấy không? Đời đạo sống tu. Bây giờ anh tu apply cái pháp này là để cho cái đời là cái thể xác anh được ổn định, có trật tự. Anh hiểu chưa? Thì cái sự sáng suốt của anh bộc khởi. Anh thấy không? Đời đạo sống tu. Anh không bỏ đời được, mình không bỏ đạo được. Cái pháp này nó lạ vậy. Anh phải sống chung với gia đình, sống chung với vợ con. Nó chọc nó phá nhiều chừng nào anh có cơ hội học nhẫn nhiều chừng nào. Nó hâm nó giết anh chừng nào và anh lại học dũng nhiều chừng nào. Anh thấy chưa? Anh có dũng anh mới tiến qua tới vô cục. Mà anh yếu hèn anh làm người cũng vô dụng. Anh hiểu chưa đó? Thành ra cái pháp này nó đời đạo sống tu. Không có mít lòng ai đâu. Không có mít lòng ai, không có làm phiền ai. Và nó lại đơn giản quá cái sinh hoạt của nó. Và không có tiêu hao nhiều, không có tham muốn nhiều. Rồi nó thấy những cái gì quý báu của chính nó phải tận dụng khả năng sẵn có của nó. Thì lúc đó anh là một người dồi dào vô cùng. Và cống hiến cho mọi trạng thái, ai đến anh cũng mở ra được. Bởi vì mình đã tìm tàng mọi trạng thái sẵn có của chính mình. Thì mình mới hòa tan với mọi trạng thái là lúc nào mình cũng tỉnh, chứ không phải ngồi nó mới tỉnh. Nhưng mà lúc ban đầu thì phải mượn cái phương pháp. Một thời gian rồi tất cả đều có trật tự thì lúc nào mình cũng tỉnh. Không kẹt. Nên đừng có lo vấn đề mà lý luận về đời, về lý là tiêu à. Đấy khi công ngồi tôi coi báo gì đó, tôi bị giết như thằng đó khác, tôi khác. Anh hiểu chưa? Nè, thằng đó một tuổi với tôi mà nó bây giờ còn bị kẹt ở cộng sản mà tôi lại ngồi đây, khác nhau à. Anh thấy không? Cũng ngày sanh tháng đẻ mà tật cái giờ chút nó cũng khác á. Anh thấy không? Cho nên nghĩa là cái chuyện bề trên sắp đặt là quyền năng của Thượng Đế. Mình có quyền sửa tâm sửa tánh để hòa hợp với mọi trạng thái sẵn có. Thì mình sống ở thế gian cũng như thiên đàng. Còn anh trong cái này phá cái kia thì anh thấy đâu có động ngoài. Mình gây sóng gây gió thì người ta biển cho lặng, minh châu mới phát, thần cho riêng mới gọi là thần. Còn cái bây giờ mình cứ thần lộn ở trong cái biển, sóng cũng như thần, thần cũng như sóng, nó lộn xộn. Mình cho cái xác là quan trọng, thấy không? Chứ cái hồn là quan trọng, hồn là chủ xác. Mà xác với hồn mà lộn là tạo sóng sông mê rồi. Nó cứ động hoài rồi. Gió bão bùng tánh lắm.
Như thế thì theo thầy dạy thì nếu mà theo về đạo chân tu thì không nên nghĩ đến lý luận về đời.
Không có nghĩ, bởi vì mình bây giờ mình không phải nghĩ lý luận. Bây giờ mình tu là mình lập lại trật tự. Thì cái trật tự nó trong đó nó ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ trong thể xác của anh. Anh thấy rõ không? Có sanh có khắc. Ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quán. Đó, trong đó nó tạo ra cái sự sáng suốt. Mà cái lý luận của anh là lý luận xây dựng về biển nó khác, còn lý về đời là nó trật. Lý đời là sách ông này ông nói là sự thành công của ông, còn ông kia ông nói sự thành công của ông, còn cái này ông Dương phải có sự thành công của ông Dương, nói nhiều đó thôi, tôi cũng cần biết sự thành công người khác. Thì cái đó là anh mới tiến bộ về điển, điển là energy, thấy không? Khả năng sẵn có của anh đó.
Thế thì như thế thầy có cần mình phải là phải trở thành ermitaño, có cần phải trở thành những ông nhà đi ra xa nhà cửa ở tránh tránh đời tránh dân ở một mình
không có gì
trở thành nhà,
như đời đạo sống tu không? Ở đây tôi đợi đời sao đời đạo sống tu không cần,
không cần
sống ngay gia đình. Tự nhiên gia đình của anh thành cái chùa, họ nào giờ họ ghét, bây giờ là họ thương, anh mới thấy cái pháp nó hay. À chỗ này phá chỗ kia phá, bây giờ hết yên lại, anh mới thấy cái pháp nó hay. Cái phương pháp nó có trật tự ở chỗ nào, lúc đó anh mới chứng nghiệm rồi mới phổ biến người ta được. Còn tu cái pháp này mà không có đụng chạm và không có thực triển á thì không được. Pháp này trong practice không à, không có theory,
không có theory,
không có theory.
Thưa thầy, nếu mà cứ practice ngay mà không theory thì người ta bảo là thì lại thấy này, mình cảm như thế là mình mù quáng,
không có mù quáng,
không biết theory mà mình cứ practice.
Không có,
bây giờ trước khi mình practice thì mình phải biết rõ cái theory.
Không, cái theory là cái theory của người khác đã đi trước cho mình thấy rồi. Thì bây giờ tới mình practice rồi mình ra cái philosophy vững và vững vàng mà mình tự cũng confirm ấy.
Thì dụ như bây giờ con đi trên con đường này, bây giờ con phải biết con đường này nó đi tới đâu chứ. Bây giờ cứ nhắm mắt con đi ngay, con biết là mai con té vào sông, sông té chết.
Thế đã rồi, bây giờ
trước khi đi con phải biết con đường này nó đi đâu đã.
Phải rồi, thì tôi đã nói cho anh nghe rằng người đi trước và đã practice thành công như vậy nói lại cho mình nghe. Bây giờ mình phải practice rồi mình mới ra cái theory. Anh hiểu chưa? Anh phải tự kiểm chứng cái gì của anh thành đạt, anh mới nói cho người ta nghe được. Anh không phép mê từ câu nói của anh. Anh không bị kẹt. Còn anh mà repeat những lời của tôi nói không được. Anh phải thực hành cái đã. Còn tôi đã thực hành, tôi nói cho anh nghe tôi bao nhiêu chuyện đó. Còn ngoài ra nữa tôi không cần biết. Thấy không? Tôi bây giờ tôi thấy khả năng của tôi và tôi thấy cái sự tâm tối của tôi, sự xấu xa của tôi, tôi phải học. Mà tôi không có làm thầy người ta được. Mà chính anh tới đây là thầy của tôi. Hỏi tôi chỉ trả bài thôi. Vì cái tôi đã học và tôi nói lại cho anh nghe. Tôi chỉ ở vị trí học trò, không có vị trí thầy. Nó khác hơn cái đạo khác là chỗ đó. Mà tôi lại được học nhiều. Thấy không? Anh khó tính nhiều chừng nào thì tôi đã học nhiều chừng nào. Bởi vì tôi học cái gì học nhẫn.
Thưa thầy, lý do chính là bởi vì con đọc nhiều sách quá về đạo, tất cả các thứ đạo và giáo và tất cả mọi thứ trên thế giới này về đạo, con đọc nhiều quá. Thành ra con mới xoa ngẫm cái này với cái kia, về Khổng Tử, về Lão Tử, về Phật Thích Ca, về Đức Chúa, về Hồi giáo. Thì con thấy cái theory nào cũng tốt cả. Không có đạo nào dạy là anh phải đi giết người, anh phải đi lường gạt. Cái đạo nào cũng dạy anh phải thương người, anh phải... nhưng mà không ai thực hành được. Vì mình đang sống ở trong cái cuộc đời vật chất này. Con không đi lường gạt nó. Nhất định con phải, tôi là người theo đạo Phật, Phật dạy là đừng lường gạt người ta. Bây giờ cái thương kia nó đến lường gạt con. Đấy, nó lường gạt con. Bây giờ con nín thinh. Vợ con nói là tại sao anh ngu thế, nó lường gạt anh mà anh ngồi nín thinh. Bây giờ con bảo là bây giờ tôi giữ tâm tôi trong sạch, kệ nó, tôi thương nó, tôi yêu nó đúng lời của đạo. Thì vợ con gây lộn với con.
Cái đó là lý đạo. Tôi nói nãy giờ anh nghe anh chưa hiểu, đó là lý đạo mà thôi. Mà cái của anh đọc là đọc lý đạo của những người thành công. Mà những cái chuyện đó nó tới cho Thích Ca thì Thích Ca giải quyết được. Nó tới cho Khổng Tử, Khổng Tử giải quyết được. Mà anh lý không, anh lấy cái lý Khổng Tử mà anh giải quyết cái việc cho anh là không được. Bởi vì anh lấy gì anh còn làm biếng, anh chưa làm cho anh. Thích Ca đã siêng năng đã làm cho ngài. Khổng Tử đã siêng năng làm cho ngài. Vậy thì tại sao anh không trở nên Thích Ca? Ai sao anh không trở nên Khổng Tử? Là cái lỗi của anh, cái lỗi lười biếng của anh thôi. Bây giờ mình dồn thấy, tôi phải đẹp lỗ bệ như ông kia, tôi phải có cái dũng như ông kia để tôi giải quyết những chuyện nó tới với tôi. Chứ bây giờ những cái chuyện đó mà cái thằng ăn cướp mà tới với Thích Ca đâu nghĩa lý gì? Cái thanh điển của ngài quá giải, cho nên những người giữ thiệt giữ tới với những người tôi có điển đâu có nghĩa lý gì, quá giải liền, không có gì bận rộn hết. Anh hiểu không? Cho nên thân ngoại thân, cái xác này là một chuyện, cái hồn của anh ngoài thân có hai giới sống, hai đời là đây, đạo là kia, nó khác. Tại là phải thực hành nó mới có. Rồi anh cứ dùng lý nói cho cha ông Thích Ca này ông kia ông nọ hay quá, tôi không bao giờ được là anh thất bại rồi. Anh tự chuộc lấy sự thất bại mà trong cuộc đời mấy chục năm của anh uổng quá. anh ở trong cái class mà anh không trả bài. Anh thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ anh đọc rất nhiều lý luận, rất nhiều đạo pháp, mà chỉ chờ ông Dương thực hành. Ông Dương chưa thực hành, ông Dương bị thua lỗ. Tôi bây giờ tôi không biết nói gì hơn là tôi biết tôi là cái thằng ngu nhất, tôi chỉ lo học thôi. Nói cái xác này mà tôi hiểu đủ rồi, tôi đại phước. Tôi hiểu gì ở trong này? Cả ngày nó thay đổi, cả ngày nhiều công chuyện ở trong này mà tôi hiểu nó là tôi đại phước. Còn tôi không hiểu nó là tôi bị lầm đường.
Thầy bây giờ bây giờ thì thầy đi dạy một người để nó theo học đường lối tôn chỉ của thầy, nhưng mà cái đứa nó cứ đối nghịch lại, nó không chịu học, thì bây giờ thầy làm sao? Thầy thôi đầu hàng nó hay là cứ tiếp tục đi?
Tôi không có dạy họ, nhưng mà chính họ dạy tôi. Tôi nghĩ vậy thôi. Thành ra tôi không có đầu hàng hay là thắng họ. Tôi chỉ học thôi. Như anh tới đây để tôi học của anh, chứ tôi không nghĩ tôi dạy anh. Không bao giờ tôi nghĩ chuyện tôi dạy anh hết. Nếu tôi nghĩ dạy anh, tôi giới hạn vị trí của tôi rồi. Tôi học là tôi là vô cùng. Anh hiểu chưa? Nếu tôi dạy anh là tôi giới hạn. Tôi thầy giáo là con. Anh hiểu không? Còn tôi học của anh là tôi học hoài. Ông thầy nào tới tôi cũng học hoài. Cái lập trường tôi nó khác. Thành nên những anh có học, anh có làm cho anh hay là không là chuyện của anh, không phải chuyện của tôi. Nếu mà anh đối diện với tôi, anh thấy tôi một người chưa học mà anh ao ước muốn học như tôi á, thì chắc anh cũng có ngày thành công như tôi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn nếu tôi phải lệ thuộc ông đó nói gì tôi nghe lời nấy, miễn có đó miễn. Anh hiểu không? Anh có khả năng của anh, tôi có khả năng của tôi, tại sao phải nghe lời? Nhưng mà tôi có cái quyền suy xét trong sự sáng suốt của tôi mà thôi. Ông đã nói đúng nhưng mà tôi chưa đúng, tôi phải làm cho đúng. Chỉ có bao nhiêu đó. Tại nó dễ học lắm. Nó ở trong cái bình đẳng và học nhẫn. Cái giai đoạn đầu chỉ có cái nhẫn thôi. Nhẫn mà học không được á, là nói tin Phật từ bi vô ích. Nhẫn không được làm sao làm được từ bi. Cửa này không bước ra được làm sao mở cửa kia. Anh thấy rõ không? Cho nên mình phải nhớ là mình đi học. Giống như hàng ngày anh đi làm việc, anh chỉ mắt người ta là anh đi học, chứ không phải làm thầy đó. Anh làm thầy là bị giới hạn rồi. Khi mà anh làm thầy là anh sẽ có người tới nó cạnh tranh nha, nó đập tiêu anh. Chắc chắn là vậy. Thầy võ thì phải người ta tới người ta thử võ. Còn lần này tôi không có, tôi đương đi học võ. Tôi không phải thầy dạy võ
thì không ai thử.
Không có cái gì hết. Tôi chỉ tôi là số không, không nghĩa lý gì. Tôi dòm tôi không nghĩa lý gì. Tứ đại giải không. Ông Thích Ca tu hết ra cũng chỉ biết có tứ đại giải không, là nước lửa gió đất là không. Vậy là đó là an ninh của cái tâm khảm của mình. Anh hiểu chưa? Có bao nhiêu đó thôi à. Cho nên khi mà anh đi vô cái lý thuyết này và anh thực hành như vậy rồi đó, anh có đụng ai hết. Đường nào anh đi cũng thông hết. Đạo yoga anh cũng học, đạo khổng anh cũng học. Mà anh học với cái khả năng của anh. Anh áp sọc bê nổi là anh học, còn không học áp sọc bê nổi thôi. Nhưng mà cái phương pháp này là lập lại trật tự. Thanh là về thanh, trượt về trượt. Đó, cái nào vô được là vô, không vô được nó ra. Thì trình độ tôi chưa tới, từ kỳ tới tôi học thêm. Chứ bây giờ biết sao vậy? Bởi vì tôi phải đi tới vô cùng, ông trời làm việc vô cùng, muốn đi tôi làm việc nữa chừng người tôi không làm cho. Tôi cũng là đấng vô cùng. Mà tôi chịu học phải là không, chỉ vậy thôi. Tại đó tôi, anh thấy tôi nhiều người bạn đồng tuổi tôi nó mau già lắm. Tại vì nó tức, nó đập tài, nó muốn quản lý vợ nó, quản lý con nó, muốn dạy người khác dạy không được, nó bực, nó ngủ không được. Còn tôi đây, tôi ai tôi cũng học á, xung quanh con chuột tới tôi cũng học đó. Nó có cái hay của nó. Con ruồi bay chân tôi cũng học đó. Nó có cái hay của nó. Cái ác ý của nó còn bấy nhiêu đó mà ông trời cũng cho nó cơ hội để tiến hóa. Nó gieo chất độc cho người ta nhưng mà nó cũng vẫn sống ở trong cái cơ thể đầy đủ. Bay được, đứng được, đi được. Con voi cũng vậy. Luôn luôn cho nó cái cơ hội cuối cùng. Thì bây giờ mình cần phải học chứ không có làm gì hơn đó. Tôi nói không có làm gì hơn. Những người nào mà tu nói tôi làm ông Pháp đồ này cái kia nọ là giới hạn ổng, tội nghiệp ổng thôi. Chứ còn thiệt ra ổng chỉ có phần sự học thôi. Nhiều người tin ổng, ổng được học nhiều và ổng tiến bộ nhiều. Chỉ có bao nhiêu thôi. Truyền con lấy mấy cái bài thơ cũng là đủ rồi.
khi sau khi mà bà Hồng cho con vẫn thật, con đọc sau buổi tối ngày hôm đó con bảo cái này yoga rồi, đúng đúng 75% yoga. Đấy con mới so lại cái bài học yoga của con 7 năm trước đây, con gọi là độ phân nửa thì được gần gần đúng.
Cái này anh làm rồi đó, anh mới thấy cái tử vi mà anh học hồi nào giờ nó hay lắm. Anh mà đi coi tướng hay là coi phong thủy này kia, gia cang, nó hay vô cùng. Khi mà anh thanh tịnh rồi, anh coi nó hay vô cùng. Nó hay những sách vở hồi trước người ta đã thành công, nó hay vô cùng. Khi mà anh develop anh được rồi, đó anh nói đâu đó chúng không sai một ly. Không có sai một ly. Có thể người ta nói ông thánh sống tại thế. Lúc đó là mình sợ anh gặp người ta, anh sợ luôn. Người ta sẽ tới nhà ào ào, sợ luôn.
Nhiều bài
rồi, nhiều bài lắm mà. Anh cứ lấy coi chứ. Xin chào nè, xin chào, muốn gặp ông nè. Nà tôi thấy sơn lên nè. Dạ. Mr. Dương nè. Dạ. Nà, coi tướng ông chút đi, đầu năm nè. Bám như anh là Hồng về.